Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm, mùng 6 tháng 7 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài thuyết trình của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovich về văn kiện Đại Cương, chuẩn bị khóa họp đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu. Kế đó là các đề mục Thánh Mẫu La Vang, Văn Kiện Tòa Thánh, Hành Trình với Chúa Kitô, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc đến dung mạo của Thánh Gioan Tông Đồ trong bài huấn đức sáng thứ tư vừa qua, mùng 5 tháng 7. Ngỏ lời với khoảng 25.000 tín hữu và khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ tư hôm qua, mùng 5 tháng 7, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc đến dung mạo của Thánh Gioan Tông Đồ. Đức Thánh Cha nêu bật những đặc điểm trong cuộc đời của Thánh Gioan. Gioan luôn là thành phần của nhóm nhỏ mà Chúa Giêsu đem theo với mình trong vài dịp đặc biệt, chẳng hạn như trong biến cố Chúa biến hình, trong biến cố phép lạ cho đứa con gái của ông trưởng hội đường được sống lại. Trong cộng đồng giáo hội tại Jerusalem, Thánh Gioan Tông Đồ có chỗ đặc biệt, và Thánh Tông Đồ Phaolô đã nhắc đến Gioan như là một trong những cột trụ của cộng đoàn tại Jerusalem. Trước hội đồng Do Thái, Thánh Tông Đồ Gioan quả quyết rằng, chúng tôi không thể nào không nói về những gì chúng tôi đã thấy và đã nghe. Theo truyền thống, Thánh Gioan được gọi bằng danh hiệu là môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến, là người đã tựa đầu vào ngực Chúa trong bữa tiệc ly. Thánh Gioan đã đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu cùng với mẹ Maria. Nhiều học giả kinh thánh nhìn nơi Thánh Gioan một kiểu mẫu cho người môn đệ của Chúa Giêsu, là đứng muốn biến đổi mỗi người chúng ta thành môn đệ của Chúa, sống tương quan thân tình với Ngài. Để được như thế, Đức Thánh Cha nói tiếp, chỉ theo Chúa và nghe lời Chúa nói từ bên ngoài không mà thôi thì chưa đủ, còn cần phải sống với Chúa và yêu mến Ngài nữa. Và điều này chỉ có thể được trong khung cảnh của mối tương quan thân tình với Chúa, trong bầu khí hoàn toàn tin tưởng vào Chúa. Tin Roma. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 hy vọng rằng Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ năm mà Ngài sẽ hiện diện vào lúc cuối, trong hai ngày cuối tuần, thứ Bảy mùng 8 và Chủ nhật mùng 9 tháng 7 này, tại Valencia, Tây Ban Nha, sẽ mang lại một sự canh tân đời sống đức tin trong gia đình và tiếp tục chuyển giao đức tin một cách hiệu quả cho thế hệ con cháu. Đức Thánh Cha đã liên kết niềm hy vọng này với chuyến tông du mục vụ ngoài nước Ý lần thứ ba. Ngài đã tuyên bố như thế vào trưa Chủ nhật vừa qua, khi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã giải thích tiếp như sau. Ngày nay trong nhiều cộng đoàn trên thế giới, điều cấp thiết trước tiên đối với người tín hữu chính là việc canh tân đức tin nơi những người trưởng thành, để nhờ đó họ có khả năng chia sẻ đức tin này cho thế hệ mới. Chủ đề chính của chuyến tông du đến Valencia của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 là gia đình sống bởi đức tin và chuyển giao đức tin. Đức Thánh Cha đã quả quyết rằng, con đường khai tâm Kitô giáo của con cái có thể là cơ hội thuận lợi đối với cha mẹ để tiếp tục đến gần giáo hội và luôn cảm nhận cách sâu xa, vẻ đẹp và sự thật của Phúc Âm. Nhờ đó, việc chuyển giao đức tin mang tính xác thực. Đức Giáo Hoàng nhận ra rằng, về phần cha mẹ phải là những người tiên phong dấn thân trong việc chuyển giao đức tin, bằng một nhận thức về đức tin cách sâu xa và luôn thắp sáng ngọn lửa đức tin qua việc cầu nguyện và đón nhận bí tích giao hòa và thánh thể và đồng hành với con cái. Đức Thánh Cha đã kết thúc cuộc nói chuyện của Ngài với việc phó dân Đại hội Gia đình Thế giới tại Valencia và các gia đình trên thế giới cho Đức Trinh Nữ Maria. Qua mẹ, các gia đình sẽ là những cộng đoàn tình yêu và sự sống chân thực. Trong gia đình, ngọn lửa đức tin sẽ được chuyển giao từ thế hệ này đến thế hệ khác. Tin Việt Nam. Tổng giáo phận Hà Nội tổ chức giúp đỡ sinh viên thi vào đại học. Để bày tỏ sự quan tâm đặc biệt của mình với giới trẻ sinh viên, chiều Chủ nhật vừa qua mùng 2 tháng 7, Đức Tổng giám mục Hà Nội đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội để cầu nguyện cho các bạn trẻ bước vào đợt thi đại học đầu tiên của năm nay. Hàng năm, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, hàng chục nghìn học sinh công giáo của Tổng giáo phận Hà Nội lại bắt đầu cho một cuộc đua cam go, khắc nghiệt hơn, để tiếp tục nuôi ước mơ ngày ngày cấp sách đến giảng đường. Đây chính là lúc các em cần có sự an tâm trong tất cả các vấn đề, nhằm đạt hiệu quả cao nhất của kỳ thi. Tuy nhiên, với rất nhiều em lần đầu tiên lên các thành phố để dự thi, thì nỗi lo về đi lại, ăn ở, an ninh và luyện thi lại trở thành mối bận tâm sâu sắc, không chỉ của các thí sinh, các bậc phụ huynh, mà còn là của toàn xã hội. Chương trình tiếp sức mùa thi của sinh viên công giáo Tổng giáo phận Hà Nội được khởi động lần đầu tiên từ năm 2001 của nhóm sinh viên Bùi Chu. Nhưng ở thời điểm này thì nhóm hoạt động còn hạn chế, nhỏ lẻ. Sang năm 2002, nhóm sinh viên công giáo Hải Hà, dưới sự hướng dẫn của anh Đăng, trưởng nhóm và các thành viên, đã mở rộng chiến dịch này với ý tưởng đầu tiên là của anh Phêrô Từ, Hải Phòng. Kết thúc mùa thi năm đó, nhóm Hải Hà đã để lại một tiếng vang lớn. Cũng từ đó đến nay, năm nào các nhóm cũng có những hoạt động mùa hè, tình nguyện, mang tính nhân văn sâu sắc như vậy. Mùa thi năm 2006 lại đến với những lo toan của bao gia đình, và cũng là 6 năm liên tục sinh viên công giáo thực hiện chương trình. Cột mốc này đánh dấu sự tin tưởng, yêu mến của bề trên giáo phận và sức sống của một chương trình mang tính nhân văn sâu sắc. Mục đích của chương trình là phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, góp phần giải quyết các mối bận tâm lo lắng của cả thí sinh và phụ huynh học sinh trong mùa thi. Ngoài ra giải quyết các vấn đề an toàn, ùn tắc giao thông, những tệ nạn cò mồi, trộm cắp, lừa đảo, bắt chẹt tại các bến xe, nhà ga, khu vực quanh các trường đại học, cao đẳng. Đối tượng tham gia là tất cả thí sinh công giáo cũng như không công giáo tham gia tuyển sinh vào các trường đại học và cao đẳng ở các tỉnh, đặc biệt là những thí sinh phải thi xa nhà, không có người thân và bạn bè giúp đỡ. Các bậc phụ huynh có thể hoàn toàn an tâm, bởi các em học sinh năm nay, được sự quan tâm đặc biệt của Đức Tổng, Ngài đã cho các cha đặc trách giới trẻ đồng hành với các em trong từng môn thi. Vào mỗi buổi sớm, các cha sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện và chúc lành cho các em. Các em được ăn ở trong điều kiện tốt nhất như Đại chủng viện Thánh Giuse, nhà khách của tòa giám mục, các giáo xứ của các nhà thờ trên toàn thành phố Hà Nội, và có các tình nguyện viên, các sơ phục vụ. Các em ở quê khi lên Hà Nội sẽ được các tình nguyện viên đón tại các bến xe của thành phố, và các tình nguyện viên sẽ có xe đưa các em về nơi trọ. Những sinh viên nhiệt tình, am hiểu địa bàn, đã từng tham gia các hoạt động xã hội và giáo hội, được đào tạo, tập huấn và hiểu rõ về công việc, công tác tuyển sinh năm 2006, tạo điều kiện cho đội tình nguyện viên hiểu rõ mục đích và yêu cầu của công việc. Trình Roma, Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ chưa thể gia nhập Liên hiệp Âu Châu vì vấn đề tự do tôn giáo ở đây chưa được bảo đảm. Đức Hồng Y đã đưa ra nhận định trên khi trả lời cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Người đưa tin chiều phát hành tại Italia. Sau vụ linh mục thừa sai người Pháp bị đâm trọng thương hôm mùng 1 tháng 7, Đức Hồng Y nói, vụ tấn công nhắm vào linh mục mới đây là vụ thứ ba trong mấy tháng qua, chứng tỏ hoạt động của Hồi giáo quá khích ngày càng gia tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Hồng Y nói tiếp, Thổ Nhĩ Kỳ thiếu một nhà nước thế quyền bảo đảm quyền tự do tôn giáo. Quyền được tự do tôn giáo thực sự rất quan trọng, vì đó là quyền đầu tiên và quan trọng nhất của vấn đề nhân quyền. Vấn đề đó rất thiết yếu, nó là nền tảng của văn hóa Âu Châu. Bình luận về hiện trạng tự do tôn giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Hồng Y Kaspar nói tiếp, mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ có nương tay với những tôn giáo không phải là Hồi giáo, nhưng chính quyền vẫn chế ngự tôn giáo. Bằng chứng là Giáo hội Công giáo không có quyền sở hữu tài sản. Do vậy, Thổ Nhĩ Kỳ cần phải thay đổi hơn nữa để đáp ứng được các đòi hỏi của Liên hiệp Âu Châu. Tuy nhiên, những thay đổi đó không dễ dàng có được một cách nhanh chóng, vì vấn đề tâm lý không thể thay đổi trong ngày một, ngày hai. Đề cập đến vụ tấn công linh mục thừa sai người Pháp hôm ngày 1 tháng 7, và vụ linh mục Andrea Santoro bị giết hồi tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Walter Kasper cho rằng các vụ này nằm trong bối cảnh nghi kỵ, bài ngoại bang đang lan tràn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đó không phải là vấn đề của một cá nhân đã phạm tội ác, mà vấn đề có tầm mức rộng lớn hơn. Đó là bầu khí hận thù tôn giáo xa lạ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài thuyết trình của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic về văn kiện Đại Cương, chuẩn bị khóa họp đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong nhiều lần qua, một thời sự được gửi đến quý vị và các bạn bài thuyết trình của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, trong cuộc họp báo ngày 27 tháng 6 vừa qua, để giới thiệu văn kiện Đại Cương chuẩn bị cho khóa họp đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu. Hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối cùng của bài thuyết trình này. Sau khi đã trình bày nội dung của văn kiện Đại Cương, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic nói thêm bốn nhận định của Ngài về hiện trạng Phi Châu ngày nay, đang mở ra những thách thức mới cho Giáo hội Công giáo tại đây. Trước hết, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic công nhận sự trưởng thành của Giáo hội Công giáo tại Phi Châu, được thể hiện cách hữu hình qua các con số thống kê về số người Công giáo gia tăng, về ơn gọi linh mục và tu sĩ gia tăng, về ý thức và nhân sự dấn thân hoạt động truyền giáo gia tăng. Đằng khác, khi nhìn vào tình trạng của Phi Châu, Đức Tổng Giám mục ghi nhận những điều còn tiêu cực như sau. Sự thiếu dinh dưỡng, sự xuống cấp trong phẩm chất đời sống, sự thiếu thốn những phương tiện để huấn luyện giới trẻ, sự thiếu vắng những dịch vụ căn bản về y tế và xã hội. Sự thiếu vắng này kéo theo hệ luận là sự tồn tại những căn bệnh dịch, sự phổ biến của bệnh AIDS, nặng nợ nần nước ngoài đã trở thành nặng nề và không còn có thể chịu đựng được nữa. Sự khủng khiếp của những cuộc chiến huynh đệ tương tàn được nuôi dưỡng bởi nạn buôn bán vũ khí không còn lương tâm nữa. Cảnh đáng hổ thẹn và nghèo cùng của những anh chị em di dân. Đức Tổng Giám mục nói tiếp như sau. Buồn thay, vài vấn đề trong số những vấn đề được nêu trên không những không được giải quyết mà còn trở nên trầm trọng hơn trong thời gian gần đây. Trong một thế giới được ghi dấu bởi tiến trình toàn cầu hóa thì xem ra như đại lục Phi Châu càng ngày càng bị loại ra bên lề. Hiện đang nảy sinh một kiểu mới để lạm dụng những nguồn phong phú các tài nguyên của Phi Châu, trong khi mà đại đa số dân chúng sống dưới mức nghèo. Cũng giống như tại vài nơi khác trên thế giới, người ta chứng kiến sự áp đặt, ít ra cách gián tiếp, của một nền văn hóa xa lạ với những giá trị truyền thống Phi Châu. Từ phương diện kinh tế, trong những năm gần đây, hoàn cảnh của những quốc gia nghèo tại Phi Châu, cách chung, đã bị xuống dốc, mặc cho sự kiện món nợ nước ngoài của vài quốc gia hoặc được giảm bớt hoặc được tha hoàn toàn. Còn có những dấu chỉ đáng lo ngại khác nữa tại Phi Châu. Xét theo phương diện dân chúng có được hưởng dùng những tài nguyên thiên nhiên để thỏa mãn những nhu cầu căn bản của mình hay không? Chẳng hạn như việc hưởng dùng nước sạch để uống càng ngày càng trở nên khó khăn, và trong những tháng gần đây đã trở thành vấn đề trầm trọng do bởi nạn hạn hán kéo dài tại vài vùng Phi Châu. Tỷ lệ nạn trẻ nhỏ chết yểu đang gia tăng. Cuộc chiến chống lại bệnh AIDS đang tiếp tục. Giáo hội Công giáo, với những cơ chế của mình, đang đi hàng đầu để đương đầu với những khó khăn này qua việc giáo dục dân chúng, và nhờ những cơ chế của mình như nhà thương, viện phát thuốc, trung tâm chăm sóc người phong cùi, nhà tiếp đón những anh chị em bị bệnh nan y trong giai đoạn chót, những nhà đón trẻ em mồ côi, vân vân. Đến đây, Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic nói đến lý do triệu tập khóa họp đặc biệt Thượng Hội đồng giám mục Phi Châu như sau. Việc triệu tập khóa họp đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội đồng giám mục Phi Châu là do những lý do mục vụ và được đặt trong khung cảnh của công cuộc tái rao giảng phúc âm mà giáo hội đề nghị cho tất cả mọi người, và như thế cho những ai sinh sống tại đại lục Phi Châu. Công việc chuẩn bị và cử hành biến cố giáo hội quan trọng này cần giúp cho các chủ chăn của những giáo hội địa phương được biết rõ hơn thực tại phức tạp tại Phi Châu và trình bày thực tại này một cách tương xứng cho những giáo hội tại các đại lục khác, nhất là cho cộng đồng quốc tế. Tiếc thay, Phi Châu và hoạt động của giáo hội Công giáo tại Phi Châu xuất hiện rất ít trong những phương tiện truyền thông xã hội. Người ta hy vọng rằng khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sẽ cổ võ cho một sự hiểu biết tốt hơn về thực tại Phi Châu trên bình diện giáo hội phổ quát và, cách chung, trên bình diện cộng đồng quốc tế, nhắm đặt tới một sự cộng tác tích cực hơn trong việc cổ võ cho những dự án cụ thể, nhắm phục vụ con người và xã hội tại các quốc gia khác nhau. Hy vọng rằng, khóa họp đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu sẽ là dịp quan phòng cho giáo hội Công giáo đang hành trình tại Phi Châu để kiện cường nhiều hơn nữa công cuộc rao giảng phúc âm của giáo hội tại Phi Châu. Có biết bao ân sủng mà các giáo hội địa phương tại Phi Châu cần đem ra chia sẻ để củng cố lẫn nhau trong đức tin, đức cậy và đức mến. Được linh động bởi Chúa Thánh Thần, hồng ân của Chúa Giêsu phục sinh, giáo hội Công giáo sẽ có khả năng đóng góp phần quý giá để thắng vượt những thách thức to lớn của giây phút hiện tại đối với xã hội Phi Châu, hay ít ra làm giảm bớt những khía cạnh tiêu cực. Được quy tụ quanh vị giám mục Roma, các giám mục Phi Châu sẽ cống hiến cho toàn thể giáo hội niềm vui của một Kitô giáo đầy sức sống và năng động trong giai đoạn đang phát triển, để có thể biến đổi những nền văn hóa khác nhau và như thế trở thành miên để làm phát sinh một xã hội mới biết kính trọng sự kiện tôn giáo và có tích chứa những giá trị nhân bản lớn. Về phần mình, Đức Thánh Cha sẽ không thiếu sót trong việc củng cố trong đức tin các nghị phụ đại diện cho hàng giám mục Phi Châu, và đến phiên mình, các giám mục sẽ thông truyền cho những anh chị em từ các giáo phận khác nhau kinh nghiệm sống động về một đức tin Kitô duy nhất trong sự đa biệt ngôn ngữ được sử dụng. Chỉ một Chúa, một đức tin, một phép rửa, một Thiên Chúa duy nhất và là Cha. Việc tham dự vào những công việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục của vị Giáo hoàng Roma, đấng là Chủ tịch của Thượng Hội đồng Giám mục. Việc tham dự này là bảo đảm cho sự hiệp nhất trong tình bác ái của giáo hội phổ quát. Một giáo hội vui lên vì nhận được từ những giáo hội địa phương và cống hiến cho những giáo hội này những hồng ân của đức tin, đức cậy và đức mến trong nhiều hình thức khác nhau. Vâng, theo văn kiện đại cương, chúng ta phó thác cho sự chuyển cầu của đức nữ đồng trinh Maria, nữ vương hòa bình, và là đức bà của Phi Châu, công việc chuẩn bị và cử hành khóa họp đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu. Ngõ hầu, khóa họp mang lại nhiều hoa trái cho mọi thành phần giáo hội Công giáo, cũng như cho các tín đồ của các tôn giáo khác, và cách chung cho những người thiện chí dấn thân vào công cuộc cổ võ hòa giải công bằng và hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, những lời trên đã kết thúc bài thuyết trình của Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic, Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục thế giới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại trong một buổi phát khác.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh mẫu La Vang cũng do Mai Hương trình bày.
Mẹ của mọi dân tộc, đây là đề tài của mục Thánh mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Các tước hiệu của Đức Mẹ gắn liền với những địa danh nơi Mẹ hiện ra. Chúng ta rất quen thuộc với các tước hiệu như Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Guadalupe hay Đức Mẹ La Vang. Ngoài những tước hiệu ấy, tên Đức Mẹ còn được gắn liền với những địa danh, tuy ít được biết đến, nhưng vẫn nói lên được tình yêu và lòng tôn kính mà các dân tộc trên khắp thế giới dành cho Mẹ. Mỗi dân tộc và mỗi nền văn hóa đều tôn kính Đức Mẹ dưới một hình tượng riêng. Trong ca khúc Giáng sinh có tựa đề Some Children See Him, Trẻ em nhìn thấy Ngài, tác giả người Mỹ Villa Hudson muốn nhấn mạnh rằng trẻ em trên khắp thế giới nhìn vào Chúa Hài Nhi bằng đôi mắt riêng của các em. Một số thấy Ngài như một thơ nhi da trắng, với một số khác thì Ngài là người da màu. Tác giả ca khúc kết luận rằng, trên khắp thế giới, mỗi dân tộc đều nhìn Hài Nhi Giê-xu giống như con của mình. Thế giới cũng nhìn như thế về Mẹ Maria. Mẹ là đấng siêu vượt mọi văn hóa và chủng tộc. Mẹ được chiêm ngắm dưới nhiều hình tượng khác nhau. Theo truyền thuyết, vào thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, Đức Mẹ đã hiện ra cho Thánh Tông đồ Giacobbe khi Ngài đang ở tại Tây Ban Nha. Khi hiện ra cho vị Thánh này, Đức Mẹ được nhìn thấy đứng trên một cột trụ. Nhờ được thấy Đức Mẹ hiện ra mà Thánh Giacobbe đã lấy lại sức mạnh để tiếp tục cuộc hành trình truyền giáo của Ngài. Kể từ đó, để ghi nhớ biến cố này, nhiều phụ nữ Tây Ban Nha mang tên là Pilar, nghĩa là cột trụ. Khoảng năm 1400 sau và sau nhiều lần hiện ra tại nhiều nơi khác nhau, Đức Mẹ đã hiện ra cho một người nông dân Mexico tên là Juan Diego. Mặc dù chính những người Tây Ban Nha là những người đã mang Kitô giáo vào thế giới mới, tức châu Mỹ Latin, Đức Mẹ đã không hiện ra dưới hình dạng của một người phụ nữ Tây Ban Nha quý phái giàu sang, mà lại xuất hiện như một người đàn bà nông dân Aztec, cũng như in nguyên hình trên chiếc áo choàng của người thổ dân Juan Diego. Trong bức hình được vẽ lại do sự mô tả của người thổ dân, người ta thấy một Đức Mẹ có thai, ăn mặc theo lối cổ truyền của người đàn bà thổ dân. Điều này chứng tỏ rằng Đức Mẹ thực sự tôn trọng nền văn hóa của người thổ dân Aztec, hiện ra với hình dáng của một phụ nữ đang có mang. Đức Mẹ không hề có ý tán thành thói quen giết con tế thần của người Aztec, mà chỉ muốn đề cao đứa con trong lòng mẹ. Qua hình dáng ấy, phải chăng Đức Mẹ không muốn nhắn nhủ nhân loại về phẩm giá thánh thiêng và bất khả xâm phạm của mạng sống con người? 500 năm sau, tại một cánh đồng gần Fatima, Bồ Đào Nha, Đức Mẹ đã hiện ra cho 3 trẻ em một đồng. Qua 3 trẻ em này, Mẹ đã nhắn gửi một sứ điệp vô cùng quan trọng cho thế giới vào cuối thế kỷ 20. Ở mỗi nơi và vào một thời điểm khác nhau, Đức Mẹ đều có một sứ điệp cho nhân loại. Những hình ảnh của Đức Mẹ mà người ta có thể bắt gặp tại mọi hang cùng ngõ hẻm của Liban mang một ý nghĩa đặc biệt. Theo Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị, những hình ảnh của Đức Mẹ tại quốc gia này là một lời mời gọi khẩn thiết về sự chung sống hòa bình giữa các dân tộc. Thực tế, sự sống chung hòa bình giữa Hồi giáo và Kitô giáo tại Liban là một mẫu mực cho thế giới ngày nay. Với ơn Chúa giúp, với sự bầu cử của Đức Mẹ, và dĩ nhiên với thiện chí của con người, Liban có thể là bằng chứng cho thấy rằng sự đụng độ giữa các nền văn hóa khác nhau không phải là định mệnh đen tối của nhân loại. Trái lại, Hồi giáo, Kitô giáo và Do Thái giáo đều chia sẻ cùng một định mệnh, và Mẹ Maria chính là sợi dây liên kết mọi người. Người ta có thể tìm thấy hình ảnh của Đức Mẹ trong các nguyện đường, trong các đền thánh bên vệ đường, và trên các đỉnh núi tại Liban. Mẹ không chỉ ở trong trái tim của các tín hữu Kitô, mẹ còn được các tín đồ Hồi giáo tôn kính và yêu mến. Mẹ quả thật là mẹ của các dân tộc. Vào thế kỷ thứ 18, Hài Nhi Giê-xu và cả Hài Nhi Maria là những hình tượng rất được tôn kính trên khắp Âu Châu. Tại Milano, Ý, người ta thấy có một bức tượng Đức Mẹ Hài Nhi làm bằng sáp và được biết đến dưới tước hiệu Maria Bambina, nghĩa là Hài Nhi Maria. Bức tượng này đã được một nữ tu dòng thánh Clara khó khăn tại Todi làm, và được một vị giám mục cho mang đến Milano vào năm 1738. Sau khi vị giám mục qua đời, bức tượng được trao cho các nữ tu dòng Capuchin. Năm 1810, dưới thời Hoàng đế Joseph đệ nhị, các dòng tu bị giải tán, nhưng bức tượng vẫn được một nữ tu gìn giữ nguyên vẹn. Về sau, bức tượng được chuyển đến cho một vị linh mục, và vị linh mục này trao cho các nữ tu bác ái Lovere. Cuối cùng, năm 1876, bức tượng sáp này được di chuyển đến nhà mẹ của dòng. Các nữ tu bắt đầu tôn kính bức tượng và khẩn xin nhiều ân lành. Nhiều người được ơn khỏi bệnh. Khi dân chúng bắt đầu tôn kính bức tượng, giáo quyền liền cho xây một nhà nguyện dân kính Đức Mẹ với tước hiệu Hài Nhi Maria vào năm 1888. Theo mẫu nguyên thủy, nhiều bức tượng bằng sáp được nhân lên và trở thành một quà tặng đám cưới. Thời đệ nhị thế chiến, nhà mẹ của dòng và nhà nguyện dân kính Đức Mẹ dưới tước hiệu Hài Nhi Maria bị bom đạn phá hủy, nhưng bức tượng vẫn còn nguyên vẹn. Việc tôn kính Đức Mẹ dưới tước hiệu này không mấy chốc đã được lan truyền đi khắp thế giới. Tại nhà thờ Thánh Anna ở Jerusalem, bức tượng mang một ý nghĩa đặc biệt. Đây là một trong những ngôi thánh đường cổ kính nhất trên thế giới. Sau nhiều thăng trầm, nhà thờ Thánh Anna đã được các thập tự quân tái thiết vào thế kỷ thứ 12. Năm 1192, nhà thờ lại lọt vào tay người Hồi giáo. Một quốc vương Hồi giáo biến nhà thờ thành một học viện chuyên về luật Hồi giáo. Nhưng vì biết ơn chính phủ Pháp đã giúp đỡ Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc vương Hồi giáo đã trao tặng nhà thờ cho Hoàng đế Napoleon đệ tam. Dù vậy, phải đợi cho đến năm 1856, nhà thờ này mới thực sự trở thành một đền thánh của Kitô giáo và trao cho các cha dòng truyền giáo Phi Châu cai quản. Hình tượng Hài Nhi Maria đã được tôn kính một cách đặc biệt tại đây, là vì truyền thuyết cho rằng Đức Mẹ đã sinh hạ tại Jerusalem gần hồ Bethsaida. Bức tượng Hài Nhi Maria hiện rất được tôn kính tại Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ trở lại bức ảnh Hài Nhi Maria này trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục đọc phần thứ hai của thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Thiên Chúa là tình yêu. Và đặc biệt, trong đoạn trích hôm nay, Đức Thánh Cha bàn đến tương quan giữa công bằng và bác ái. Ngài viết như sau: công bằng là mục đích và từ đó cũng là tiêu chuẩn nội tại của mọi chính trị. Chính trị không phải chỉ là kỹ thuật cho việc thiết lập các trật tự công cộng. Nguồn gốc và mục đích của chính trị chính là sự công bằng, và công bằng thuộc bản chất đạo đức. Vì thế, nhà nước luôn phải đối mặt với câu hỏi, phải thực hiện sự công bằng ở đây và ngay bây giờ như thế nào? Nhưng câu hỏi này giả thiết một câu hỏi khác căn bản hơn. Công bằng là gì? Đây là một câu hỏi của lý trí thực tiễn. Để cho lý trí hoạt động cách đúng đắn, lý trí phải luôn được thanh luyện, vì sự mù quáng về đạo đức, xuất phát từ cám dỗ về lợi nhuận và quyền lực, sẽ làm lóa mắt lý trí, trở thành một mối nguy hiểm rất khó loại bỏ cách hoàn toàn. Về điểm này, chính trị và đức tin gặp nhau. Chắc chắn rằng, đức tin có bản chất riêng của mình, như là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa hằng sống, một cuộc gặp gỡ khai mở cho chúng ta những chân trời mới vượt quá bình diện lý trí của chúng ta. Nhưng đức tin cũng đồng thời là một sức lực thanh luyện cho lý trí. Xuất phát từ quan điểm của Thiên Chúa, đức tin giải thoát lý trí khỏi những mù quáng, và nhờ đó giúp cho lý trí được tốt hơn. Đức tin giúp lý trí có khả năng thực hiện công việc của mình tốt hơn, và nhìn thấy những gì đặc thù của mình rõ nét hơn. Chính đây là nơi giáo huấn xã hội của Kitô giáo dấn thân vào. Giáo huấn này không muốn tạo cho hội thánh một quyền lực đứng trên nhà nước, cũng không muốn áp đặt cho những người không cùng chia sẻ niềm tin, những quan điểm và những cách thức chỉ dành riêng cho những người có đức tin. Nhưng chỉ muốn đóng góp vào việc thanh luyện lý trí và giúp lý trí nhận ra điều gì đúng đắn ở đây và lúc này để có thể thi hành. Giáo huấn xã hội của Hội Thánh lập luận dựa trên lý trí và luật tự nhiên, có nghĩa là từ những gì thích hợp với bản tính con người. Giáo huấn này biết rằng đây không phải là trách nhiệm của Hội Thánh để áp đặt giáo huấn này bằng chính trị. Giáo huấn này chỉ muốn phục vụ và giúp đỡ việc giáo dục lương tâm trong chính trị, giúp nhận thức rõ ràng những đòi hỏi đích thực của công bằng, đồng thời sẵn sàng để hành động, cả khi điều này có nghịch lại với những lợi ích riêng tư. Việc xây dựng một trật tự xã hội và trật tự nhà nước công bằng, nhờ đó mà mỗi người nhận được phần của mình, là một trách nhiệm căn bản mà mỗi thế hệ phải luôn đặt ra một cách mới mẻ. Vì đây là trách nhiệm căn bản của con người, nên Hội Thánh có bổn phận phải đóng góp qua việc thanh luyện lý trí và huấn luyện đạo đức, để con người có thể mau mắn nhận ra những đòi hỏi của công bằng và thực thi về mặt chính trị. Hội Thánh không thể và cũng không được phép tham gia vào cuộc tranh chấp chính trị để thực hiện một xã hội công bằng nhất. Hội Thánh không thể và không được phép thay thế vị trí của nhà nước,
nhưng không thể và không được phép đứng bên ngoài cuộc đấu tranh cho công bằng. Hội thánh phải dấn thân vào cuộc đấu tranh này bằng con đường lý luận dựa theo lý trí và phải đánh thức những sức mạnh tinh thần. Nếu không có những sức mạnh này, thì sự công bằng vốn luôn đòi hỏi sự hy sinh không thể được thực thi và phát triển. Xã hội công bằng không thể là công trình của hội thánh, nhưng phải được chính trị thực hiện. Dù vậy, cố gắng để có được sự công bằng nhờ việc soi sáng nhận thức và ý chí cho những đòi buộc của các điều thiện hảo là điều hội thánh rất tha thiết. Tình yêu Caritas vẫn luôn cần thiết, ngay cả trong xã hội công bằng nhất. Không có một trật tự công bằng của nhà nước nào có thể xem công tác bác ái là thừa thãi. Ai muốn loại bỏ tình yêu thì cũng đồng thời không xem con người là con người nữa. Vẫn luôn luôn có khổ đau cần đến sự an ủi và trợ giúp. Vẫn luôn luôn còn có sự cô đơn. Vẫn luôn luôn còn có những trường hợp thiếu thốn vật chất, nơi mà sự trợ giúp theo nghĩa thực hiện tình yêu tha nhân là cần thiết. Nhà nước nào muốn chu cấp tất cả, tập trung tất cả về mình, cuối cùng cũng chỉ trở thành một cơ chế bàn giấy, không thể bảo đảm những gì thiết yếu cho những người đau khổ cũng như cho mọi người. Đó là sự quan tâm đầy tình thương cho từng cá nhân. Chúng ta không cần một nhà nước quy định và thống trị tất cả mọi sự, nhưng ngược lại, một nhà nước thích ứng với nguyên tắc bổ trợ, công nhận và hỗ trợ cách quảng đại cho những sáng kiến phát xuất từ những sức mạnh xã hội khác nhau, và phối hợp tính bộc phát để gần gũi với những con người cần được trợ giúp. Hội thánh là một sức mạnh sống động như thế. Trong hội thánh, năng động của tình yêu được triển khai từ thánh thần của Chúa Kitô đang hoạt động. Tình yêu này mang đến cho con người không những sự hỗ trợ vật chất, nhưng còn củng cố tinh thần và cứu chữa là điều còn cần thiết hơn các hỗ trợ vật chất. Định kiến cho rằng, những cơ cấu công bằng sẽ xem các hoạt động bác ái là không cần thiết. Định kiến đó thật sự che giấu một hình ảnh con người theo hướng duy vật. Một niềm tin lệch lạc cho rằng con người chỉ sống bằng cơm bánh. Một quan niệm chà đạp con người và vì thế không nhận ra tính nhân bản đặc thù của con người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đoạn trích từ số 28 nằm trong phần thứ hai của thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, nói về mối tương quan giữa công bằng và bác ái. Trước hết, công bằng để được công bằng cần được thanh luyện bởi những giá trị đạo đức, bởi đức tin, bởi tình thương bác ái. Và không có công bằng nào mà không cần đến đức bác ái. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đề mình.
Ngay từ đầu phúc âm, Chúa Giê-xu đã tả nước trời như là một bữa ăn huynh đệ và như một bữa tiệc cưới. Nhưng trước khi ra đi chịu chết, Ngài đã vượt quá mọi hình ảnh. Ngài đã đi sâu vào thực tại. Lập tức ta thấy nước trời hiện ra trong sự chân thật của nó, đó là bàn tiệc vượt qua cứu thế, bàn tiệc bác ái hơn bao giờ hết. Ta sẽ chẳng còn ăn lễ vượt qua Do Thái này nữa, cho đến khi ăn lễ đó một cách hoàn tất ở trong nước trời. Và bữa ăn ở trong nước trời là bữa ăn mình ta sẽ chịu nộp, và máu ta sẽ đổ ra. Chén này là tân ước trong máu ta. Chén máu này mình bị nộp vì bác ái cứu thế này, chính là tân ước. Nước trời gồm tất cả những ai ăn thịt riêng con ở trong cuộc vượt qua cứu thế. Nước trời sẽ chẳng có thể là bữa ăn huynh đệ và là tiệc cưới, cứu người ta khỏi ích kỷ và cô đơn, nếu nó không phải là bữa ăn ở trong sự chết cứu thế và ở trong sự sống mới. Người ta ngồi ăn ở chung quanh Đức Kitô chịu hy tế, và người ta ăn thịt Ngài ở trong sự chết cho xác thịt và sống lại cho cuộc đời mới. Đến lượt họ, họ cũng phải đi vào sự chết và sự sống lại ở trong Thánh Thần. Họ phải ra khỏi nếp sống theo xác thịt, thù nghịch cùng Thánh Thần và bác ái, mà kết quả chỉ là hận thù, ghen tương, tranh chấp. Ở tận nền tảng đời sống Kitô hữu của họ, họ phải lên án lòng ích kỷ, tính kiêu ngạo, thói cứng cỏi và tất cả những gì chia rẽ. Và sự chết ấy phải xây một thứ rượu mới mà Đức Kitô đã được uống ở trong nước trời. Phải xây thứ hân hoan, phải xây sự sống mới là chính Thánh Thần của Thiên Chúa và sức mạnh của người. Con người đã chết trong xác thịt, phải sống bằng Thánh Thần, biến đổi sang Thánh Thần, trở thành thần linh như Đức Kitô phục sinh, phải có một tinh thần như Ngài vậy. Thế mà Thánh Thần lại là tình yêu vô biên, là Thiên Chúa cởi mở vô hạn, là sức mạnh trao ban vô tận và chấp nhận vô lượng, là khả năng vẫn luôn luôn duy nhất ở trong nhiều ngôi vị. Thánh Thần ngự trị ở đâu cũng làm cho con người xé toang mọi hàng rào, mở sang cho người khác ngay cho đến tận cùng con người của mình, khiến họ có thể đón tiếp được Thiên Chúa và loài người đông đảo để làm thành một với tất cả mọi người. Chỉ ở trong sự vượt qua, chết cho xác thịt và sống cho tình yêu như thế, mới có thể có tiệc cưới đích thực, đáp lại được đòi hỏi tuyệt đối của tình yêu, là vì tình yêu bao giờ cũng chỉ muốn chết và muốn vĩnh cửu. Nếu nó không muốn như vậy, nó chỉ là thứ tình yêu hời hợt, và nó phải đồng thời muốn cả hai như thế, vì cả hai đều cần cho nó. Mặc dù xem ra đó là hai thứ không dung nhau. Không muốn vĩnh cửu, tức không muốn yêu một cách tuyệt đối. Nhưng không muốn chết, bởi vì con người phải chết. Nếu không, họ chẳng yêu được một cách vĩnh cửu. Con người Chúa Giê-xu và các bạn hữu người cùng chết trong một cuộc vượt qua chung. Ngài trở thành hôn phu, còn bạn hữu Ngài trở thành giáo hội. Hôn thê trong sự chết. Ngài và họ tuy hai mà một, ở trong cùng một cơ thể. Như vậy, tín hữu được kết hợp với Đức Kitô ở trong hy tế, và họ trở thành Ngài hơn ở trong hy tế này. Ở trong phút tận hiến, lúc mà Ngài chỉ còn hiện hữu cho Thiên Chúa và cho loài người. Giáo hội là thân thể Đức Kitô ở trong hành vi cứu thế. Con cái nước trời hiện hữu ở trong hy tế của Đức Kitô. Họ là Kitô hữu, bởi vì họ là một với Đức Kitô ở trong giây phút anh hùng, lúc Ngài đạt tới tột đỉnh của bác ái. Ở trong trào lưu, đưa họ ra khỏi mình để vươn về cùng Thiên Chúa vì phần rỗi của mọi người. Phêrô và các tông đồ, Phaolô và các tín hữu chân thật đã từng hội họp nhau nơi bàn tiệc để ăn con chiên phục sinh. Ở đó họ đã trở thành Kitô hữu khi kết hợp với Đức Kitô ở trong giây phút vượt qua của Ngài. Họ còn có thể khước từ thí mạng vì người khác không? Người đã thí mạng người cho ta, nên ta cũng thí mạng mình cho anh em. họ đã chết cho chính mình, thì hỏi họ có còn được quyền nghĩ đến mình mà quên kẻ khác không? Lòng bác ái cứu thế của trái tim Đức Kitô thôi thúc chúng ta. Nó trở thành luật sống và hành động ở trong giáo hội. Nó khiến giáo hội có một tâm lý mới, những bản năng sâu xa mới, những thúc đẩy mãnh liệt mới, những bản năng của thần túy sống động mới. Nếu ta có mắt để chiêm ngưỡng giáo hội ở trong mầu nhiệm sâu xa của giáo hội, như mầu nhiệm ấy đang thể hiện ở nơi các thánh bây giờ, thì ta sẽ thấy giáo hội là thân thể của Đức Kitô ở trong trạng thái hy sinh cứu thế, ở trong lửa cháy của Thánh Thần. Thế nên, bao giờ chúng ta mới là các Kitô hữu thật? Bao giờ chúng ta mới là những người được cứu vớt hoàn toàn? Xin Trinh Nữ Maria, Đấng đã thể hiện ở nơi mình tất cả mầu nhiệm của giáo hội, thỉnh cầu cho chúng ta là các tín hữu còn xấu xa, để chúng ta cũng được chết đi và sống lại, tức là được cứu độ thật sự ở trong đức ái.
Buồn xuôi nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô, tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Duy trong những phút cầu nguyện. Tờ báo bằng tiếng Ý có tựa đề Ngày thứ Bảy, số ra ngày 13 tháng 3 năm 1981, đã ghi lại tâm sự của một bà mẹ trẻ không chồng như sau. Khi tôi biết mình có thai, cũng là ngày tôi bắt đầu phải chịu cảnh cô đơn. Người yêu của tôi đã ruồng bỏ tôi ra đi tìm nhân tình khác. Thêm vào đó, gia đình tôi cũng không chút thương hại tôi. Cha tôi đối xử rất hung dữ và tệ bạc với tôi, còn mẹ tôi lại nhất định muốn tôi phải phá thai. Tôi trả lời với mẹ tôi, nếu con phá thai, con sẽ mất đi đứa con yêu dấu của con. Nhưng mẹ sẽ mất cả con lẫn cháu nữa. Bầu khí trong gia đình càng ngày càng thêm căng thẳng. Cuối cùng, tôi đành phải khăn gói bỏ nhà ra đi, tìm đến một cơ quan cứu trợ xã hội để xin giúp đỡ. Thay vì nâng đỡ tôi, họ lại cũng khuyên bảo tôi phá thai. Lúc đầu, tôi bị cám dỗ muốn nghe theo những lời khuyên của họ. Thế nhưng, trong thâm tâm, tôi cảm thấy rất sợ hãi. Tôi sợ phải chết cùng với con tôi. tôi sợ suốt đời bị lương tâm cắn rứt vì mang tội giết hài nhi vô tội. Sau cùng, tôi quyết định chấp nhận sự sống của đứa con vô tội. Tôi bắt đầu yêu thương con tôi và sẵn sàng làm tất cả mọi hy sinh cần thiết để con tôi được chào đời cách tốt đẹp. Ngày này qua ngày khác, tôi lang thang đây đó, thăm dò, hỏi han, và sau cùng tôi đã tìm được một trung tâm bác ái, tiếp nhận những bà mẹ không chồng như tôi. Giờ đây, con tôi đã chào đời và đang lớn lên khỏe mạnh hồn nhiên. Một nữ tu trong trung tâm từ thiện đã có lần nói với tôi rằng, con của chị sẽ là người yêu thương chị hơn ai hết. Thật vậy, càng ngày tôi càng cảm nghiệm được điều đó. Tại trung tâm từ thiện này, tôi đã nhận được nhiều sự an ủi và khích lệ. Cũng tại nơi đây, tôi đã học được ý nghĩa cao cả của sứ mệnh và nghệ thuật làm mẹ. Từ ngày đó, tôi đã bắt đầu hiểu yêu thương người khác có ý nghĩa gì. Quý vị và các bạn thân mến, trong xã hội hưởng thụ ngày nay, sự sống càng ngày càng bị đe dọa tầm trọng, dưới nhiều hình thức, đặc biệt là sự sống của thai nhi. Trong lương tâm tập thể, việc sát hại thai nhi không còn là một tội ác, mà đã trở thành quyền giết chết, đến độ pháp luật của một số quốc gia đã công nhận quyền đó. Hơn thế nữa, cả một đội bác sĩ, dược sĩ đã không quản ngại đóng góp công sức của mình vào việc thực thi quyền đó. Việc chấp nhận phá thai trong quan niệm, trong phong tục và trong luật pháp, quả là một khủng hoảng rất nguy hiểm đối với ý thức luân thường đạo lý. Trước nền văn hóa sự chết, giáo hội đã và đang can đảm lên tiếng bảo vệ sự sống bằng việc rao giảng và nỗ lực cổ võ văn hóa sự sống. Trong thông điệp tin mừng sự sống, giáo hội lên án cái não trạng muôn thuở của con người là giết hại kẻ yếu hơn mình. Trong hoàn cảnh hiện nay, kẻ yếu nhất chính là thai nhi. Bởi vì thai nhi là một trẻ thơ đang ở trong giai đoạn hoàn toàn bất lực để bảo vệ quyền được sống của mình. Đồng thời, giáo hội tái khẳng định sự sống là một ân huệ. Con cái không phải là của nợ, nhưng là ân huệ đối với cha mẹ và đối với xã hội. Ân huệ cao cả nhất trong hôn nhân là một người con, và vì thế có quyền được tôn trọng như là một con người ngay từ khi mới tượng thai. Chính vì con cái là ân huệ đối với cha mẹ, nên cha mẹ có bổn phận bảo vệ và tăng trưởng sự sống của con cái. Tiết thai, chúng ta thường được giáo dục để trở nên những đứa con ngoan trong gia đình, nhưng rất ít được khi giáo dục và chuẩn bị trở nên những cha mẹ tốt. Trên ghế học đường, chúng ta học rất nhiều môn, nhưng đâu có môn nào chính thức dạy nghệ thuật làm cha mẹ. Nghệ thuật làm cha mẹ là nghệ thuật phải áp dụng suốt cả cuộc đời, từ khi có con, đồng thời cũng là nghệ thuật rất quan trọng cho hạnh phúc của chính cha mẹ và cho tương lai của con cái. Vậy, nghệ thuật làm cha mẹ là gì, nếu không phải là nghệ thuật hy sinh và yêu thương? Vì thế, sứ mệnh của cha mẹ chính là sứ mệnh cao cả của tình thương, là truyền đạt sự sống, bảo vệ và tăng trưởng sự sống. Nhưng chính những hy sinh quên mình đó làm cho đời sống của cha mẹ mặc thêm một ý nghĩa sâu xa và giá trị rất phong phú. Còn gì cao cả và kỳ diệu hơn cho bằng mầu nhiệm sự sống của con người? Tất cả những gì quý giá đều phải trả giá rất cao, nhưng đồng thời cũng lại là phần thưởng bội hậu nữa. Một trong những sai lầm của một số cha mẹ thường vấp phạm là kể công với con cái về những hy sinh khó nhọc cha mẹ phải gánh chịu vì con cái. Những lời than phiền và tự hào đó ẩn giấu một lời trách móc ngầm, dường như con cái là người phải chịu trách nhiệm vì đã được sinh ra trên đời và phải đền bù những hy sinh gian khổ của cha mẹ. Nếu đúng như thế, thì thử hỏi đâu là sự cao cả của tình thương vị tha của cha mẹ? Làm sao con cái có thể học cách yêu thương và cảm nghiệm được niềm vui sướng của tình yêu chân thành nếu tâm hồn họ bị đè nặng bởi mặc cảm tội lỗi ấy? Chúng ta đừng quên rằng, con cái cần tình thương và sự chấp nhận của cha mẹ để có thể lớn lên, để trưởng thành trong tình yêu thương, còn hơn là cần đến cơm ăn áo mặc và những nhu cầu của vật chất. Lạy Chúa là nguồn mạch phát sinh sự sống, là tình yêu vô tận. Xin nhóm lên trong con ngọn lửa yêu chuộng sự sống, để con luôn biết tôn trọng và bảo vệ sự sống với bất cứ giá nào. Sự sống của chính bản thân con, cũng như sự sống của những người Chúa trao phó cho con. Amen. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.